chữa lành hay đang lành rồi đi chữa. Đây là một cái tiêu đề bài báo mà Kim Ba đọc được trên website. Có thể là trong nhà báo có vẻ hơi gọi là hơi đả kích một xíu cho những anh chị em chúng ta đang gọi là thích đi trải nghiệm các cái hoạt động về chữa lành. Đối với bản thân Kim Ba thấy rằng thì không chỉ là khi nào chúng ta mới gặp những tổn thương trong cuộc sống thì chúng ta mới đi chữa lành, mà thậm chí chúng ta đã cảm thấy rất hạnh phúc, bình an, thư giãn, bạn hoàn toàn có thể nên biết thêm nhiều các giải pháp. Vì cuộc sống ngày nay cũng chúng ta chẳng biết là ngày nào qua ngày nào nữa các bạn. Nó biến đổi, mọi thứ nó biến đổi rất là nhanh. Vậy thì bản thân chúng ta thì thay vì đợi một cơn bão nó đến rồi chúng ta mới đắp đê, hay chúng ta sẽ đắp đê trước khi cơn bão đến, vậy thì cuộc sống chúng ta cũng tương tự như vậy. Có thể thì một vài yếu tố, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà Kim Ba đang làm ấy, là mình làm về huấn luyện viên yoga. Thì những năm khoảng tầm 2010 thì đa phần những học viên đến thì họ chỉ đơn giản là những người tập luyện để làm sao khỏe mạnh hơn. Nhưng mà đến khoảng tầm 2015 thì Kim Ba thấy rằng sự phát triển của các đô thị, các công việc văn phòng, công việc nó cũng áp lực nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, nên rất nhiều học viên đến luyện tập yoga không phải tập cho cơ thể dẻo dai, mà đôi khi họ chỉ đến tập để tìm một cái nơi bình an, tìm một cái nơi để giải tỏa căng thẳng, tìm một cái nơi để mà không phải lo về deadline, KPI hoặc áp lực gì đó về khách hàng, về nhân viên, về đồng nghiệp. Họ chỉ đến đơn giản, họ tìm đến phòng tập để một nơi để hít thở, để thư giãn, thoải mái là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Thế thì nếu mà chúng ta biết thêm nhiều các giải pháp tương tự như vậy thì một ngày nào đó trong cuộc sống chúng ta cảm thấy nó căng thẳng, chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta có thể tìm, giống như cái ba thì đây là một cái khuôn viên của bên học viện yoga của mình, có cây, có cỏ, có rất nhiều chim, rất là thư giãn. Và hàng tuần anh chị em huấn luyện viên cũng như các học viên hay ghé thăm về đây để chơi, để gặp gỡ, để giao lưu với nhau. Thì đây cũng là một cái giải pháp, đó là một cái không gian nó làm cho chúng ta cảm thấy bình an hơn, cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy thì nhiều bạn hay nói là cuối tuần mình đi đâu nhỉ? À thế thì nếu bạn biết nhiều nơi để đi thì có phải bạn sẽ có biết nhiều nơi để mình có thể relax lại cơ thể của mình. Thế thì một số bạn thì sẽ chọn cái phương án là mình sẽ cà phê cuối tuần với bạn bè, mình sẽ về quê, mình sẽ đi xem phim, mình sẽ đi xem nhạc, mình sẽ đi ăn uống. Có bạn thì chọn là mình đọc sách, mình chọn câu lạc bộ đọc sách. Nghĩa là chúng ta có rất nhiều các cái cách khác nhau. Và với cái cách đấy là khi chúng ta làm, chúng ta cảm thấy mình mạnh hơn, mình thông minh hơn, mình cảm thấy thư giãn hơn, thoải mái hơn. Thì đấy là cách chúng ta chữa lành, đúng không mọi người? Thế thì cũng giống như việc là chúng ta tập luyện để cho cơ thể mình nó khỏe hơn. Và khỏe hơn nữa rồi thì chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn. Thì tương tự bản thân Kim Ba thấy rằng thì việc chữa lành cũng vậy thôi. Đang lành bạn hoàn toàn có thể đi chữa. Chữa ở đây có thể hàm ý nhiều thứ là làm cho nó trở nên tốt hơn, làm cho nó trở nên mạnh hơn. Đó. Thế thì mình có lên là mình gì nhỉ? Mình biết mình dốt thì mình đi học, hay là mình học rồi mình mới biết mình dốt? Thì đấy là cái điều rất là thú vị. Thế mình học nhiều hơn, mình biết nhiều hơn, biết nhiều cách nhiều hơn, đấy là càng tốt chứ. Dĩ nhiên thì cũng sẽ có nhiều người là trong quan điểm bài báo có cái ghi rằng là cái việc Azua còng, thấy bạn mình đi thì mình cũng đi, mình check in, mình khoe lên là tôi đang đi chữa lành thế nọ thế kia. Đấy cũng được, dù sao đi nữa thì các bạn có điều kiện tốt hơn để có thể tiếp nhận thêm cái kiến thức mới thì rất là hay. Như năm 2015 thì sau khi mà Kim Ba chăm sóc học viên thấy rằng là rất nhiều học viên gặp các vấn đề về cảm xúc, về tinh thần, thì mình phải điều chỉnh rất là nhiều trong các bài tập của mình. Trước giờ bài tập là chỉ tập luyện thôi, nhưng về sau phải điều chỉnh về âm nhạc, về giọng nói, về các cái ngôn từ để làm cho học viên cảm thấy hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn, thư giãn hơn sau những buổi tập yoga. Và chúng ta cũng phải chấp nhận một cái sự thật rằng cái việc chữa lành là một điều cần thiết. Vì cái nhịp sống hiện tại bây giờ nó rất là nhanh. Bạn thấy rằng cái chiếc điện thoại ngày hôm nay mình cầm có thể là rất là tuyệt vời, nhưng chỉ một tháng sau nó thành đồ cổ ngay lập tức. Những cái cách bạn đang làm việc ngày xưa và bây giờ là khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa chúng ta đến nhà chúng ta gọi nhau, Kim Ba ơi đi chơi không, ngày nay chúng ta sử dụng điện thoại để gọi. Nhưng mà mọi thứ trở nên gấp gáp hơn rất là nhiều. Có một cái thống kê chỉ ra rằng cái độ kiên nhẫn của con người càng ngày càng giảm đi. Nhớ tầm 2010 thì sự kiên nhẫn của con người sẽ khoảng tầm từ 12 đến 15 phút. Nhưng là họ sẽ chấp nhận bỏ từ 12 đến 15 phút để tìm hiểu một cái điều gì đó mới, để đọc một cái thông tin, để nghiền ngẫm một cái thông tin. Bạn sẽ xem review hoặc là xem nghe rất nhiều cái thông tin của người bạn đánh giá về bộ phim nào đó rồi bạn mới đi xem. Nhưng mà độ kiên nhẫn ngày nay ấy là chỉ còn khoảng tầm 6 đến 8 giây thôi. Đó là lý do tại sao các nền tảng về short, các video ngắn lại tăng cường lên rất là nhiều. Mọi người không thích xem video dài nữa. Và khi bật vào video mà mọi người thấy rằng là nói năng hoặc là cái người diễn xuất người ta không nói được cái vấn đề mình muốn nghe ấy, là ngay lập tức mình sẽ bỏ qua ngay lập tức, đúng không các bạn? Nên là Kim Ba cũng phải thay đổi rất là nhiều. Hồi trước dạy yoga ấy, nhà mình hay quay cái video mà mình hay chia sẻ trên YouTube, mình hay nói là chào các bạn, tôi là Đặng Kim Ba, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cái bài tập này. Thì cái việc là bình thường là yoga sẽ có namaste xin chào các bạn đúng không? Nhưng mà mọi người không, mọi người trong vòng 6 giây mà mình không nói luôn là cái video này mang lại cho lợi ích gì cho mọi người là ngay lập tức mọi người sẽ bấm và tắt video đi. Vậy thì cái sự nhịp sống nó quá nhanh, nó làm cho nhiều người chúng ta không có thể kịp thay đổi được. Cái kiến thức bạn học trong trường đại học, bạn ra trường cái là gần như nó lỗi thời ngay lập tức đúng không ạ? Cái ngành nghề nó thay đổi rất là nhanh, nên đó lý do tại sao nhiều anh chị tầm U40 ấy là đang cảm thấy khá là căng thẳng. Còn thế hệ Gen Z thì lại thích nghi rất là nhanh vì họ quen cái nhịp sống ấy như vậy rồi. Như vậy, cái nhịp sống nó mang lại chúng ta rất nhiều cái tự ích, cái sự phát triển về kinh tế, về con người, về văn hóa. Tuy nhiên nó tạo ra sự căng thẳng. Nhanh thì tạo sự căng thẳng đúng không ạ? Và nhiều người không quen được nhịp sống như vậy thì chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta cảm thấy và chúng ta lại phải cần một cái liệu pháp nào đó. Đó lý do tại sao các cái bộ môn tập về hơi thở, về các cái không gian, các khu điều trị, gọi là điều trị thì gọi là ấy thôi, nhưng mà chỉ là đơn giản là một cái không gian mà ở đấy bạn cảm thấy thư giãn. Đó là các khu resort, các cái khu gọi là nhà vườn như thế này chẳng hạn ấy, thì làm cho bạn bình an hơn. Thì đấy là cách bạn giải quyết cái vấn đề của mình. Thế thì cũng có một cái yếu tố nữa mà Kim Ba đọc được, đó là cái việc tỷ lệ các tâm thần tại Việt Nam. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì thường là sẽ là khi nào mình sẽ phải có điều trị của bác sĩ, xong mình nghĩa là chúng ta nghe đến người khác bị tâm thần hoặc là bị tinh thần ấy, bị vấn đề về tâm thần ấy, chúng ta cảm thấy được điều gì đó rất là tội lỗi, điều gì đó rất là xấu hổ. Thế thì ở nước ngoài thì sẽ có rất nhiều các cái bác sĩ về tinh thần, bác sĩ về tâm lý, và khi chúng ta gặp vấn đề về tinh thần tâm lý chúng ta sẽ tìm các bác sĩ đấy để họ sử dụng các cái liệu pháp về khoa học, về các lời khuyên, về các phương pháp để chúng ta cân bằng lại cuộc sống của mình. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta rất là ít, và thường bây giờ thì những người đấy gọi là chuyên gia coaching về tâm lý thì bây giờ bắt đầu phát triển đúng không, hay là những diễn giả chẳng hạn thì họ dạy về phát triển con người đấy, thì chúng ta sẽ có những cái người thầy để mình có thể giải tỏa. Thế thì nhiều rất ít người có được cái điều đấy, đôi khi chúng ta chỉ gặp gỡ một vài người bạn thôi thì chúng ta nói ra điều đấy. Thế thì có một cái thống kê đó là cứ 3 người lớn tại Việt Nam thì sẽ có 1 người gặp vấn đề về tâm lý. Tất nhiên thì đôi khi đó là một cái vấn đề là chúng ta gặp vấn đề tâm lý nhưng chúng ta lại không biết, chúng ta không biết rằng mình gặp vấn đề tâm lý, chính chúng ta còn không biết mà. Nó cảm thấy hoang mang, hoặc là những bạn cảm thấy không có động lực sống này, cảm thấy căng thẳng này, làm việc nó không hiệu quả này, thì đấy là một phần vấn đề về tinh thần chúng ta, nó hay bị trồi sụt, mất năng lượng liên tục. Đấy thì thế thì nhưng mà chúng ta lại ngại ngùng trong việc đón nhận điều đấy. Chúng ta sợ là nói rằng tôi gặp vấn đề tâm lý, hoặc bây giờ chúng ta nói với ai đó là hình như ông bị gặp vấn đề tâm thần đấy, thì cái câu đấy thành cái câu mang tính chất kiểu sỉ nhục người khác đó. Nhưng mà thống kê là cứ 3 người Việt Nam là có 1 người, nên là dễ mấy bạn xem video này là cũng có đấy. Kể cả cái ông đang nói này cũng có thể gặp vấn đề về tinh thần đấy. Thì đó là cái thực trạng trong xã hội chúng ta khi cái nhịp sống nó thay đổi rất là nhiều. Vậy thì đi kèm với điều đấy thì nó sẽ phát triển thêm nhiều các cái cách để bạn có thể biết nhiều hơn. Và tôi khuyến khích các bạn là tìm cho mình thật nhiều các cái cách khác nhau để mỗi khi mình cảm thấy mình cần mạnh hơn, ví dụ như là mình đang có một cái suy nghĩ về một kế hoạch nào đó nhưng mình không biết cách ra quyết định, mình cảm thấy yếu đuối, thì mình có thể gặp những người thầy của mình đó, thì người đấy là người cố vấn tâm lý cho mình, người ta sẽ, hoặc là giống trong doanh nghiệp có thể đấy là người sếp của mình chẳng hạn, hoặc bố mẹ của mình, thì đây là có người cố vấn. Bạn cũng cần có mình có danh sách. Nhiều bạn là muốn đi đâu đó nhưng mà lại không đi được đâu, lại muốn đi nhưng mà ở thành phố lớn thì không có cái địa điểm xanh tươi như này để mà đến chẳng hạn, để thư giãn nên không có đúng không. Thế thì chúng ta tiếp theo nữa là kỹ năng đi xa lại không có, sợ đi xa, xong rồi sợ không có bạn bè đi cùng, rất nhiều các cái cách khác nhau. Vậy thì chúng bản thân chúng ta phải bổ sung. Nên kể cả các bạn có đang không gặp vấn đề gì cả, nhưng nếu có điều kiện thì bạn cứ lên trải nghiệm thật nhiều các cái dịch vụ đấy. Một số người chọn câu cá, ngắm mây trời, thả diều, đi tập yoga, đi tập dân vũ, rất nhiều cách. Về cơ bản nó là cách để chúng ta chữa lành, nhưng nhớ chữa lành không nhất thiết là hỏng mới chữa, mà chữa là sự tốt lên hàng ngày. Một con đường nó đang đẹp, chúng ta hoàn toàn để sửa chữa để nó đẹp hơn nữa. Cơ thể chúng ta cũng vậy, tinh thần chúng ta cũng vậy, đúng các bạn? Vậy thì theo bạn, cái quan điểm về chữa lành đối với bạn thì như thế nào? Và bạn thấy rằng nó có phải là sự cần thiết nhất trong cuộc sống chúng ta hay không? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm, chia sẻ thêm, được các bạn? Rồi, tớ chữa lành tiếp với cái ngắm mây, ngắm trời này đây. Xin chào các bạn trong tâm sự tiếp theo.